สะทันนากามนินามโมภังอาบงอาสะทันนากามนินามโมภังอาบงอาสะทันนากามนิ
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 11 tháng 2 năm 2018, tất cả chúng ta ở nơi Thiền viện Bảo Trơn. Trong cái buổi học Phật Pháp hôm nay thì chúng ta học tiếp Thiền Sư Trung Hoa. Vừa rồi thì chúng ta học đến Thiền Sư Duy Nghiễm. Thì sau khi mà Ngài ngộ đạo ở nơi Mã Tổ Đạo Nhất, rồi Ngài trở về lại cái người thầy đầu tiên của Ngài là Ngài Thạch Đầu, thì một hôm sư ngồi trên cục đá, Thạch Đầu trông thấy hỏi: "Ngươi ở đây làm gì?" Sư thưa: "Tất cả đều chẳng làm." Ngài mới hỏi: "Tại sao lại ngồi yên?" Thì Ngài mới đáp là: "Nếu ngồi yên thì tức là làm. Ngươi nói chẳng làm mà chẳng làm cái gì?" Sư mới thưa: "Ngàn thánh cũng không biết." Đó là quý vị thấy là các thiền sư, các ngài đối đáp với nhau nó khác hơn là chúng ta nghe những cái câu cú bình thường. Bởi vì những cái câu cú bình thường là chúng ta có thể hiểu được, còn lời của các vị thiền sư thì chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng mà nếu mà mình nói khó hiểu là mình dùng từ nó sai, bởi vì các ngài không muốn cho chúng ta hiểu, cho nên vì vậy mới nói để cho chúng ta không có hiểu luôn. Bởi vì quý vị thấy là một đời chúng ta cái gì mình cũng hiểu hết, nhưng mà tất cả những cái hiểu biết không có sử dụng được lâu dài. Ví dụ như quý vị đi học rồi ra trường mười mấy năm, nhưng mà quý vị chỉ sử dụng cái tri thức đó chỉ được mấy mươi năm thôi. Thầy thấy có những người rất là xuất sắc ngày xưa là có khả năng học giỏi, ra làm bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ mà chỉ có xài được mấy chục năm, bây giờ quên trước quên sau, mất trí nhớ đủ thứ hết. Cho nên quý vị thấy ở đây chúng ta cũng vậy, càng lớn tuổi mình thấy mình hay quên nhiều lắm, làm gì quên trước quên sau, cái sâu chìa khóa mình cứ để hồi cái mình tìm hoài không ra, nó lạ vậy đó. Nhiều khi rồi mở lửa lên cái nấu cái mình quên cái nó khô nước rồi nó cháy. Cho nên lâu lâu thầy cứ ra nhà mấy cái nồi chùa, lâu lâu quý cô cứ sắm đồ mới, thầy cứ nghĩ: "Ủa tại sao mấy cô lại hay sắm đồ mới như vậy? Đồ Mỹ thì sao mau hư vậy?" Mà lục lục trong thùng rác thấy nồi nó bị cháy hết trơn. Là do là cứ nấu lên rồi cái quên rồi cái nó như vậy đó. Cho nên vì vậy mà cái tri thức của mình xài không có được lâu, chỉ mấy mươi năm mà. Mà có nhiều người cái đó là tốt á, nhiều người chỉ xài được mười mấy năm mà tự nhiên nó lãng, nó quên từ từ hết. Cho nên mới thấy là cái tri thức của mình là cái sanh diệt, nó thuộc về vô thường. Mà nếu mà học Phật Pháp mà quý vị hiểu nữa, giữ cái tri thức nữa, thì như vậy Phật Pháp nó đoạn diệt. Chính vì thế mà quý vị mình học Phật Pháp làm sao để cho thấy được cái chỗ mà không có cần phải dùng tới bộ não nữa, mà chỉ dùng cái tâm, thì quý vị đến già quý vị cũng không có bị mất cái gì hết. bởi vì mình không sử dụng nó, tâm mình thấy, mình biết, mình làm, chứ không có cần dùng qua bên cái bộ não, không bị lệ thuộc bộ não nữa, thì như vậy đó chúng ta mới bất diệt được. Chứ còn không thì mình bị lệ thuộc ở cái bộ não này là chúng ta sẽ rất là khổ đau, khi đến lớn tuổi mình quên và mất trí nhớ đủ thứ hết. Cho nên đó là cái chỗ mà Phật Pháp có thể đưa chúng ta nó vượt cạn, tức là nó vượt qua cái bờ vực một của sanh tử, mà cái sanh tử tức là tri thức của mình. Cho nên Ngài Thạch Đầu, Ngài thấy người đệ tử của mình là Dược Sư Duy Nghiễm đang ngồi trên cục đá, thì Ngài mới hỏi là ngươi làm gì ở đây? Thì Ngài thưa là tất cả chẳng làm. Mình nghe nói cái câu này, nghe nói nó thường thôi, tự nhiên ngồi trên cục đá đâu làm gì. Ví dụ như quý vị á, là mình nấu ăn hay làm việc hay đến công sở mình làm, thì như vậy mình đi làm. Nhưng mà quý vị ngồi chơi, có ai đi vô nhà hỏi chị ngồi đây làm gì, nói tôi đâu làm gì đâu, đúng không ạ? Nghe thì thấy là nó rất là thường tình, nhưng mà thật ra chúng ta có làm không ạ? Làm rất nhiều. Quý vị ngồi chơi mà có chơi thiệt không? Không chơi đâu. Ngồi đó là chúng ta nhớ nghĩ, hết nhớ nghĩ chuyện này, hết nhớ nghĩ chuyện kia, hết buồn thương giận ghét, đúng không ạ? Cái đầu của mình lúc nào cũng làm. Đến lúc mà quý vị đi làm ngày mệt rồi, tối quý vị nằm, quý vị có nghĩ chưa? Chưa. Nằm chứ mà tâm thức của mình á là nó vẫn hoạt động. Cho nên các nhà mà họ nghiên cứu về những cái giấc ngủ đó, họ có nói đó là con người ta cứ tưởng nằm là ngủ, nhưng mà cái bộ não vẫn làm việc, vẫn làm việc mà vẫn nói chuyện. Ít khi mà có giấc ngủ mà nó không có làm việc lắm. Lúc nào cái tâm thức nó cũng dao động ở bên trong. Rồi có những người họ không có control được cái tâm đó, cho nên mới có cái chuyện đi mộng du. Tức là họ chỉ cần họ nằm mơ, họ thấy đi đâu là tự nhiên họ ngồi và họ đi luôn. Cho nên quý vị thấy cái người già mà ngủ thì hay bị nói nhảm đó. Nói nhảm nhảm là tức là họ mơ, họ thấy họ đang nói chuyện với người ta, cái miệng họ nói luôn. Chưa có đến cái góc độ là họ thấy họ đi, họ ngồi vậy họ đi luôn. Thế khi nào họ nằm mơ, họ thấy họ ngồi vậy họ đi á, là cái họ đang ngủ họ đi luôn. Đây gọi là mộng du, đúng không ạ? Bởi vì là cái tâm thức nó hoạt động, là tự nhiên nó khiến cái thân của mình nó phải đi theo. Cho nên vì vậy đó mà ngủ mà chúng ta chưa thực sự chúng ta nghĩ. Vì vậy mà chúng ta nói ngồi đó mà chúng ta thực sự cũng làm, làm đủ chuyện. Cho nên mà các hỏi Ngài, ông ở đây làm gì? Ngài nói là con ở đây tất cả đều chẳng làm, tức là không có làm gì hết. Thì như vậy đó, cái ý nghĩa thứ nhất là khi mà ngồi nghỉ là Ngài thực sự nghỉ, không có cần phải suy nghĩ cái gì hết. Nhưng mà mình hỏi lại, làm sao để cho mình khỏi suy nghĩ? Đây mới là cái vấn đề, không phải là nói theo suông, theo chữ nghĩa được. Mà nói là làm sao để chẳng nghĩ, thì các Ngài nói là chẳng làm, tức là dù nó nghĩ nhưng mà mình cũng không có xen vô. Bởi vì đó là muốn điều được tâm, chúng ta phải có trí tuệ mới điều được tâm, chứ không có phải là mình cứ hơn thua với tâm mình. Nhiều khi nó tôi muốn không nghĩ mà tại sao nó cứ nghĩ, tức là mình rất khó chịu với tâm mình. Nhiều khi mình có những chuyện u uất gì trong lòng, hay có những cái nỗi buồn gì trong lòng, nó cứ khởi nghĩ, mình muốn không nghĩ mà nó cứ nghĩ, thì lúc đó chúng ta phải làm sao? Ở đây Ngài nói là chẳng làm, tức là chẳng nên làm gì cả. Chỉ cần thấy biết tất cả những tâm hành của mình, mà mình không có cần nói nó là thiện ác, tốt xấu gì hết. Tức là bởi vì nó thuộc về pháp trần, nó không phải là của chúng ta. Lần này mình cứ nghĩ, mình suy nghĩ, cái suy nghĩ là của mình, nó thuộc về tâm. Cái thân này nó thuộc về sắc, sắc chất. Còn cái vọng tưởng suy nghĩ thuộc về danh, tức là về cái tâm. Cho nên á, là mình cho cái suy nghĩ nó là tâm mình. Cho nên á, rồi tâm mình chia ra hai cái tâm, một là tâm chơn, hai là tâm vọng. Thì như vậy tâm chơn cũng là tâm mình, tâm vọng cũng là tâm mình. Chính vì vậy đó mà mình lại muốn tâm chơn, mà muốn tâm chơn thì lại phải bỏ tâm vọng. Đó là do cái sự phân biệt của chúng ta, chia chẻ ra. Chứ còn thật ra thì tất cả những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng, những cái tâm hành nó thuộc về pháp trần. Và đã thuộc về pháp trần không phải là của chúng ta thì chúng ta không cần phải phân biệt nó là thiện ác hay tốt xấu gì hết. Giống như chuyện nhà người ta mình không lo, mình chỉ lo chuyện mình thôi, đúng không ạ? À? Mà chuyện mình cũng không cần phải lo, bởi vì chuyện mình là tâm không, tức là mình vốn đã có cái tâm nó không có dao động. Nên lục tổ Huệ Năng mới nói là đâu ngờ tâm ta vốn không dao động, đây mới là tâm của mình. Còn tất cả những kia thuộc về pháp trần, cho nó đến cũng được, nó đi cũng được. À, nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, chỉ cần mình biết là tất cả những suy nghĩ đó nó thuộc về pháp trần, là mình không có làm gì hết, tức là mình không có xen vô chuyện của người ta để mình phân xử. Thì như vậy thường thường một cái pháp thô là chuyện nhà người ta, tức là chuyện dòng họ của người ta, chuyện ngoài đời là thuộc về của người ta, chuyện nhà mình là bà con dòng họ của mình. Nhưng mà cái người tu hành của chúng ta phải phân biệt được cái vi tế hơn ở trong lòng của mình. Tất cả những tư tưởng, tất cả những tâm hành, tất cả những suy nghĩ nó thuộc về pháp trần, cho mình đừng có xen vô. Cứ kệ nó đến, đến đi thì đi, không phân biệt nói nó là thiện hay ác, là vọng hay là chơn. Tự đến thì nó tự đi. Thì như vậy đó là chúng ta thực sự là mình thôi nghĩ, tức là mình không có làm gì hết. Có vọng cũng không làm, không vọng cũng không làm. Cho nên ở đây Ngài mới nói rõ lắm. Ngài mới nói đó, nếu ông nói ông chẳng làm thì tại sao lại ngồi yên? Thì Ngài mới thưa, nếu Thầy nói con ngồi yên tức là con đã làm rồi. Bởi vì mình ngồi yên vẫn không thấy có cái tướng ngồi yên. Đó là mình không bao giờ mà mình để là có cái ta ở trong đây. Bởi vì khi mà có cái ta, có cái ngã thì phải có cái ngã sở. Tại sao mà ở trong nhà Phật, nhất là cái góc độ mà giải thoát giác ngộ, phải sạch cái bản ngã? Bởi vì khi nào quý vị thấy có mình là phải có người thôi. Có ta, có ngã thì phải có cái ngã sở. Có ta thì nói đến phải có cái của ta. Cái mê lầm ở cái chỗ là nếu mà mình nói có mình thì vô tình mình đã nhận những cái không phải ở bên ngoài mình á, ở ngoài mình á, mình cho nó là thật. Đây là cái mê lầm, đúng không hả? Mà đã nói bên ngoài đã không thật thì không nói có cái mình thật được, đúng không hả? Bên ngoài đã giả thì bên trong không thể lập được. Thí dụ như bây giờ mình nói đó là nếu mà không có một thì không thể nào mình tính được cái số 2 được, đúng không ạ? Không có 2 thì không thể nào tính được cái số 3. Cũng như vậy đó, nếu ở ngoài đã là hư giả, đã là không thật thì bên trong phải là không tướng ngạo. Cho nên mà cứ tất yếu là cái ngã và cái ngã sở của mình nó không thể nào lập được. Bởi vì có cái bên ngoài mới có cái bên trong. Bên ngoài đã không thì bên trong tự ắt nó không. Nếu mà tự nhiên mình chấp là bên trong có cái ta thì quý vị rơi vào trong cái mê lầm là chấp cái bên ngoài là thật. Cho nên quý vị thấy chính ở cái góc độ này chúng ta mới không có suy nghĩ, chúng ta mới không có tâm thức. Tại vì nếu mà quý vị còn nói có ta ngồi yên, còn có cái ta đang ở đây, là quý vị còn ở trên tâm thức, đúng không ạ? Khi nào mà ở ngoài đã không, tâm mình nó cũng không, tâm thức nó không còn. Khi tâm thức nó không còn, quý vị chết hay sống à? Vẫn sống bình thường. Phật và Bồ Tát không dùng tâm thức, các ngài sống bằng cái tâm trong sáng thôi. Chính cái tâm trong sáng này đầy đủ hằng sa diệu dụng, tam minh lục thông đủ hết. Mình tưởng là các ngài không biết gì, các ngài biết rành hơn chúng ta. Chúng ta nhớ cái chuyện ngày hôm qua đó là mình nhớ chơi, nhớ mà nó không có chính xác đâu. Ví dụ như hôm qua mình nói chuyện với cái người bạn của mình, hôm nay mình thử lặp lại đúng như những cái câu chuyện ngày hôm qua, có gì lặp lại được không ạ? Không thể nào lặp lại được như hôm qua. Rồi quý vị đó mà không lặp lại, không đúng như hôm qua, quý vị nói với một cái người khác thì như vậy là nguyên cái câu chuyện nó đã thay đổi rồi. Thì cái người khác nói với người khác nữa thì như vậy gọi là tam sao thất bổn. Tức là cái chuyện ngày hôm qua mình nói lại đã không đúng rồi. Rồi cái chuyện hồi nãy chưa chắc gì quý vị nhắc lại những cái câu cú nó đúng. Cho nên quý vị tưởng là mình thông minh, thật ra mình rất là ngu dại, mình không thông minh gì hết. Còn những người họ không dùng bằng cái tâm thức như Phật và chư vị Bồ Tát, nhớ hằng hà sa số kiếp về trước, giống như trái lật ở trên bàn tay. Ở bên Ấn Độ nó có trái lật mà thầy không biết trái lật nó như thế nào, mà đại khái là có một cái trái để trên bàn tay, ngài ngồi ngài nhìn rõ như thế nào thì hằng hà sa kiếp, số kiếp về trước ngài đều biết rõ như vậy. Bởi vì chỉ có một việc mà ngài giác ngộ được là tâm thức không phải là của chúng ta, cái suy nghĩ không phải là mình đâu, mà chúng ta cứ quen cái suy nghĩ, hành cái suy nghĩ mà mình không có giải quyết được vấn đề. Cho nên quý vị thấy cuộc đời này nó, tại sao chúng ta đau khổ nhiều? Bởi vì chúng ta chỉ sống ở trên tâm thức thôi, suy nghĩ, ưu tư, lầm chấp cho nó là mình, nhưng thật ra cái đó không phải là mình. Khi nào mà quý vị vượt qua được cái chặng này, quý vị mới hết khổ được. Chứ còn không nói thì mình nói mình hết chỉ nguôi thôi, đủ duyên nó sẽ bùng dậy, đủ duyên nó sẽ tiếp tục nó quật mình xuống. Chứ không phải là mình tưởng là nó hết, chỉ là nguôi ngoai thôi, nhưng mà đủ duyên thì nó phát lại. Có khi đủ duyên là phát nó mạnh hơn. Cho nên nước mắt của chúng ta sẽ không bao giờ ngừng đâu. Có nhiều người nói là giờ là hết rơi nước mắt rồi, ta nói đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng mà lệ cũng đổ mà máu cũng tiếp tục đổ, lúc nào nó cũng đổ, chứ không thể nào nó dừng được. Chỉ khi nào mà chúng ta thật sự là thôi nghĩ, muốn thôi nghĩ là chúng ta phải thấy được hai việc. Thứ nhất là các pháp của thế gian thuộc về pháp trần, không liên quan gì chúng ta, không nên nói là thiện ác tốt xấu hơn thua phải quấy. Điều thứ hai, không nên thấy có mình là cái đối tượng của muôn pháp. Mình không nên đối đầu với chính mình, tức là không có đối, gọi là vô đối, tức là không có một đối tượng thì mình không có cái ta. Nếu còn có cái ta, còn có đối tượng, phải là không ta. Thì như vậy nó là không ngã không nhân. Đây mới là cái góc độ giác ngộ giải thoát. Chứ còn không là không thể nào chúng ta giác ngộ giải thoát được. Tu chơi thôi, làm chơi thôi, lễ Phật, lạy Bồ Tát, rồi quý vị làm tất cả các công hạnh, chỉ chơi thôi, chứ chưa thể nào giác ngộ được. Muốn giác ngộ được, phải lột tả được cái tâm thức của mình, thấu triệt được vạn pháp nó thuộc về giả danh, thuộc về pháp trần, và không có cái đối tượng để mà chúng ta đối đầu, vì các pháp là hư giả. Tự nhiên lòng của mình nó nhẹ tên nè, tâm thức của mình nó tự tan, đúng không ạ? Không cần công phu. Còn nếu mà quý vị mà còn nói còn có cái tâm thức để cho chúng ta công phu, còn có đối tượng để cho chúng ta làm, thì thưa quý vị, quý vị làm hết đời cũng không xong. Cho nên á, làm sao mà quý vị không làm thì nó mới phải. Nhưng mà nếu mà nói còn, nếu mà không làm thì tại sao lại ngồi yên? Thì ngài nói, nếu nói ngồi yên tức là làm, bởi vì còn có thấy tướng ngồi, tức còn có thấy tướng ta, thì quý vị còn làm. Rồi ngài mới hỏi lại lần nữa, ngươi nói chẳng làm mà chẳng làm cái gì? Nên là ông không làm thì không làm cái gì? Ví dụ như thường thường á, mình nói là tôi không làm, nhưng mà bởi vì nếu mà đã nói không làm thì nó còn đối với cái làm, đó là theo cái pháp đối. Bởi vì nó nói tôi không làm mà nó ông không làm cái gì, tức là còn có cái gì mà nó đối với cái chẳng làm của ông. Ví dụ như bây giờ mình nói đó là mình định nấu cơm, nó là tôi không nấu cơm, tức là mình chẳng nấu cơm. À, tôi không đi làm, tức là mà tôi không đi làm, như vậy là tôi không làm, đi làm như vậy là không đi làm cái gì. Ví dụ như tôi không có đi nhổ cỏ, tôi không có đi quét rác, vân vân. Đó là ngài thử coi là người đệ tử của mình có còn ở trên những cái tâm niệm đây kia hay không, ở trên tâm thức hay không, một cách nó triệt để. Ngài mới nói ngàn thánh cũng chẳng biết, tức là Phật tổ cũng không biết luôn, đúng không ạ? Tại sao Phật tổ không biết? Bởi vì không còn tâm niệm, cho nên Phật tổ không biết. Cho nên các cảnh giới của chư Phật khác nhau, không liên quan, không có vị Phật nào mà dính vị Phật nào là vậy. Quý vị thành Phật rồi, Phật tổ cũng không biết cảnh giới của quý vị, chỉ có một mình chúng ta cảm nhận thôi, đúng không ạ? Cho nên là cái địa vị của con người rất là cao siêu. Con người có khả năng giác ngộ, có khả năng thành Phật, có khả năng thành Bồ Tát, cao siêu lắm. Cho nên á, cái chỗ mà ngàn thánh cũng không biết, tức là Ngài không còn bất cứ một cái tư niệm gì về làm hay chẳng làm, có hay không, thiện hay ác, tốt hay xấu. Cái chuyện này chúng ta thử làm coi làm được không ạ? Bây giờ quý vị đừng có nghĩ về ta hay của ta, thiện ác, tốt xấu, hơn thua, phải quấy, tất cả mình không có nghĩ gì hết. Tâm mình nó tự trong sáng à. Cho nên mới nói mình có thể nghĩ và mình có thể mình không nghĩ, mình có thể làm và mình có thể không làm. Có cái điều mà chúng ta bị rối là bởi vì là chúng ta nhiều khi mình muốn không làm mà nó cứ làm, là rối ở cái chỗ bởi vì chúng ta chưa thấu triệt được cái phương cách để cho chúng ta giải tỏa được cái pháp hành của chúng ta, nó là như vậy. Người ta nói mình tu càng lâu thì mình sẽ giỏi, mình làm càng lâu nó sẽ quen tay. Đạo nó không phải vậy đâu. Ví dụ như quý vị nấu ăn hay quý vị làm việc rồi riết nó quen, tôi làm tôi đâu có suy nghĩ gì đâu, nhưng mà đây nó thuộc về cái nghiệp, đúng không ạ? Làm theo thói quen thôi, tức nó đã làm theo thói quen thì nó vẫn thuộc theo cái nghiệp. Nhưng mà quý vị thấy, nếu mà đã thuận theo cái nghiệp là chúng ta vẫn đâu có làm chủ gì đâu. Ví dụ như đầu tiên thì quý vị học việc thì mình thấy mình còn suy nghĩ, nhưng mà thời gian đâu cần suy nghĩ gì, nhưng mà thật ra chúng ta vẫn đang suy nghĩ. Nhưng mà cái dòng suy nghĩ này nó cực nhanh, bởi vì nó quá quen cái công việc, nó thuộc về cái nghiệp tập rồi, đúng không ạ? Cho nên nó là cái chỗ mà các vị chư Phật nói là không có tất cả những cái tư niệm thiện ác hơn thua, tốt xấu phải quấy gì hết, không còn những cái tâm niệm đó, đúng không ạ? Nhưng mà muốn không còn tâm niệm đó có gì thấy khó không ạ? Thực tình là rất là khó, đúng không ạ? Nhưng mà nghĩ lại là không khó gì hết. Bởi vì khi nào chúng ta thực sự mình không làm, thật ra cái không làm nó khó hơn cái làm nhiều lắm, đúng không ạ? Bây giờ mình nói mình làm á, thì quý vị có thể cực khổ, quý vị làm cái gì cũng được, mà biểu quý vị nghỉ đi, quý vị đừng có làm gì hết, mình chịu không có nổi. Giống như cái người mà nấu ăn đó, là biểu họ đừng nấu, nó họ chịu không nổi. Họ dòm thấy người ta nấu, họ ngứa ngáy tay chân, họ khó chịu dữ lắm. Nhưng mà nó trở thành những cái nghiệp mà mình không hay luôn. Những cái công việc hàng ngày vô tình vẫn là cái nghiệp của mình mà mình cũng không biết. Bây giờ quý vị thử, quý vị không làm, làm được không ạ? Cho nên ở ngày thời ngài Quy Sơn đó, là có ngài Đại An, ngài có cái biệt hiệu là Lại An, tức là ông thầy làm biếng. Làm biếng suốt ngày, ngài ngồi thiền suốt ngày, từ sáng đến chiều, từ sáng đến chiều vậy đó. Có biệt danh là ông thầy làm biếng luôn, là không làm gì hết, ăn là cái tu không à, đúng không ạ? Nhưng mà biểu mà ăn là tu không á thì chịu không nói. Cho nhiều khi quý vị Phật tử mà lên chùa đó, cái công tác nhiều, cái quý vị nói chùa này làm quá không tu, cái rồi cái thầy mới tổ chức cho quý vị tu học, lê quay chỉ có vài ba người với thầy không, không ai hết. Cho nên nói là chùa này tu quá, tu cũng không nổi à. Rồi hồi ở viện đó là khi mà hòa thượng lập nên thiền viện Trúc Lâm đó, rồi cho đại chúng tu hành, các chỗ ham tu lắm, người nào ở các viện thì cực lắm. Cho nên lên thiền viện Trúc Lâm nghe nói trên đó là tu không họng, không có làm. Cho nên đó, rồi cái mấy thầy lên là nhào vô tu, cứ sáng ngồi 2 tiếng, chiều ngồi 2 tiếng, khuya ngồi 2 tiếng, ngày ngồi 6 tiếng. Rồi tự nhiên mình thèm đi làm lắm. Bữa nào mà có cái công tác nào mà gấp được đi làm mình mừng lắm. Chứ không phải là mình nói ủa sao mà đi làm cực ha, Nhưng mà được đi làm mình mừng ghê lắm. Còn nhiều khi lén lén trốn đi làm đó, nhưng mà đi làm không được khen mà phải đi làm, lạ lắm. Bởi vì ngồi đau chân quá, tu mệt quá, nó như vậy đó. Cho nên là quý vị thấy là cái tâm của con người ta nó lạ lắm. Làm quá cũng than, mà không làm cũng không được, mà nói làm không tu không được, mà tu không làm thì cũng không được. Cho nên vì vậy đó là nó cực kỳ, nó rất là khó thuộc về trong tâm thức của mình. Nhưng mà có một chuyện chúng ta có thể giải quyết được là trong cõi lòng của mình là đừng có làm. Làm tất cả những việc bên ngoài mà trong tâm của mình phải là không làm, thì như vậy nó mới hay. Mà làm sao không làm? Chỉ có một chuyện dễ lắm, là tất cả những tư tưởng của mình, tất cả những tâm hành của mình, mình đừng có xen vô. Có cũng được, không cũng được, kệ nó. Bởi vì quý vị giải quyết trong tâm thức, giải quyết không bao giờ hết. Bây giờ quý vị cứ phân tích một cái tâm niệm của mình, quý vị phân tích nửa tiếng, thì trong nửa tiếng đó là cả ngàn cả triệu tâm niệm nó phát ra rồi. Giải quyết không bao giờ hết vấn đề, chi bằng thấy nó rồi thôi, đến cũng được, đi cũng được, nhẹ nhàng như vậy. Thì như vậy đó là thực ra mình không làm gì hết. Suốt ngày mà mình không làm, làm việc suốt ngày mà không làm gì hết. Cho mới nói làm mà chẳng làm. Cho nên là ngày xưa mình học Phật Pháp á, thì bởi vì mình học Phật Pháp để cho người ta hiểu là mình làm mà không làm, tức làm mà không chấp trước. Ví dụ như mình build một cái nhà đó, mình không có nói là mình build hay của ai, không nói là do cái công sức của mình, không chấp trước rồi nó thành hoại kệ nó. Cho nên gọi là mình làm, gọi là không làm, bởi vì không chấp trước. Quý vị đi làm từ thiện giúp đỡ người này người kia, cho người này cho người kia, quý vị không nói mình làm hay là mình cho gì hết, cứ làm theo thiện tâm của mình thôi, thì đây gọi là ba la mật, đúng không ạ? Nhưng mà đối với thiền giả thì khác hơn, là nó làm mà không làm, là nó không có phải là ở nơi cái chỗ chấp trước hay là không chấp trước, ba la mật hay là không ba la mật, là bởi vì làm mà không có tâm niệm để làm, tức là cứ làm vậy thôi mà không nói ta làm hay là chẳng phải ta làm mà không có suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà lỡ mà quý vị có suy nghĩ nó khởi lên, thì cái suy nghĩ này nó thuộc về pháp trần, nó không phải là của mình. Cho nên mình cũng không có nói nó là thiện, ác, tốt, xấu, nó thuộc về vọng hay chân gì hết. Cho nên đây gọi là làm mà không có gì làm hết. Thì quý vị làm việc rất giỏi, làm hoài mà không có mệt. Còn mà quý vị đó làm cái thân nó mệt một phần, nhưng mà cái tâm mệt mới là cái đáng sợ. Cái lo nghĩ mới là cái giết mình, chứ không phải là cái công việc nó giết chúng ta. Mình bị mệt mỏi vì cái tâm thức, cho nên mình không có biết là trong lúc mà vừa làm mà chúng ta vừa nghĩ. Cho nên ngày xưa quý vị mà coi những cái bộ phim chưởng hay đọc những cái chuyện Kim Dung đó, cái người mà học được mà cái bí kíp võ công, cái võ công gọi là, quý vị hay coi phim chưởng mà cái võ công mà được cái võ công đó là đau thương nó bất nhập, hay là được cái võ công đó thì tức trị được hết tất cả những nội thương ở trong lòng, tức là khi mà bị cái chưởng nào đó thì mình tự hóa giải được hết. À, những cái bí kíp võ công đó, rồi cái giang hồ họ đi tranh giành tìm kiếm với nhau đó. À, thì cái khi họ phát ra một cái lực thì họ tự trở về một cái lực của họ, giống như một cái bình điện mà khi nó phát ra thì nó có một cái cục điện nó sạc lại cái bình. Cho nên quý vị đó, mà cái xe hơi nó không bao giờ nó hết bình là vậy, trừ khi nào cái bình nó hư hay cái cục mà nó chạc á nó hư, thì như vậy đó là mình phải đi thay cái mới thôi, chứ còn không thì nó không bao giờ nó hết bình, bởi vì nó có một cái sức nó trở về, có một cái lực nó trở về. Cũng như vậy đó, nếu tâm của chúng ta an, khi mà chúng ta phát ra một cái lực bên ngoài thì cái do cái tâm nó an lành thì nó tự nó trở về cái sức mình nó trở lại, cho mình không bao giờ hết energy hết, không bao giờ hết, mình lúc nào cũng khỏe, lúc nào cũng mạnh. Cho nên quý vị thấy đó là cái sức làm mà của hòa thượng ngày xưa đó thì kinh khủng lắm, vừa giảng dạy cho tăng ni rồi vừa đi làm Phật sự chỗ này chỗ kia, làm việc suốt ngày vậy đó. Mà mỗi lần gặp ngài thấy ngài cũng bình thản à, thấy không có cái gì mà mệt mỏi. Còn mình này nhăn nhăn nhó gần chết chứ. Quý vị mà có gia đình mà quý vị có ba đứa con thôi quý vị thấy mệt rồi, ngồi hòa thượng cả ngàn đứa con mà thấy tỉnh bơ à, mỗi lần gặp cái cũng cười cười thấy cũng khỏe à. Mà thấy làm việc suốt ngày vậy đó, vừa lo giảng dạy tiếp khách rồi lo cái việc mà điều hành đủ thứ hết, đối ngoại đối nội gì một tay thầy làm hết mà tỉnh bơ phải thế à. Tức là có được một cái lực nó trả lại. Cho nên chính vì vậy đó là tâm là một cái nguồn sống nó kinh khủng lắm mà mình không biết khơi dậy. Cho nên chư tổ hay nói là chúng ta có một cái kho báu, mà cái kho báu này là nó khiến cho chúng ta mới được giàu có được. Còn mà ở ngoài mà quý vị mà có nhiều tiền quý vị cũng không phải là giàu, mà được cái tâm an lành quý vị mới thực sự là giàu có. Bởi vì lòng của mình nó tự nghĩ, tâm của mình nó tự trong sáng, thấy cái gì nó cũng an lành, ở đâu cũng hạnh phúc, chỗ nào cũng được vui vẻ, thì đó là cái giàu của chúng ta. Chứ quý vị thấy bây giờ mình có nhiều tiền mà mình không có hạnh phúc, quý vị nghĩ quý vị ưng không à? Nhiều khi có nhiều người mà giàu rồi họ nói thà ngày xưa nghèo mà họ mà mình còn vui hơn là bây giờ giàu mà lại nhiều lo nghĩ, đúng không ạ? Thì cái giàu này nó không có tác dụng gì cả, chỉ có cái tâm an lành là thực sự chúng ta mới giàu có. Cho nên là đệ tử của Phật rất tự hào mình là những người rất là giàu có, không có nghèo thiếu gì cả. Tuy là chỉ bay một bình bát thôi mà không có nghèo, được đầy đủ hết. Bởi vì tâm mình nó an, khi tâm mình nó an thì tự nhiên là nó được đầy đủ như vậy. Cho nên ngài mới làm một cái bài kệ, ngài khen: chung ở từ lâu chẳng biết chi, lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi. Đó là chung ở từ lâu, mình và cái tâm an lành này từ xưa đến giờ chung ở, mà lúc nào cái tâm nó cũng theo mình hết. Bây giờ quý vị á mà thất bại ở thế gian này và quý vị mất hết tất cả, mà cái tâm này nó không mất, nó vẫn sờ sờ trước mắt à. Quý vị ngồi đây nó vẫn hiện trước mắt à. Quý vị đi đâu làm việc cũng trước mắt. Quý vị xuống địa ngục lên thiên đàng, cái tâm này nó vẫn sờ sờ trước mắt. Mà chúng ta lại ít khi nào mà dừng lại để mà thấy được cái tâm mình. Bà Huyện Thanh Quang bà nói dừng chân đứng lại chờ non nước đó. Khi bà dừng chân lại thì bà mới cảm thấu được cái nỗi đau của chúng sinh. Bây giờ mình dừng chân lại thì mới thấy được cái tâm an lành của chính mình. Nhìn thấy được cái tâm an lành của chính mình rồi thì khỏe ra. Cho nên là chung ở từ lâu chẳng biết chi, từ xưa giờ mình không biết gì hết. Lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi. Lặng lẽ theo nhau, lặng lẽ theo nhau chỉ thế đi là sao? Là vậy đó, như thị là vậy, không cần thêm gì cả. Ở vì khi nào chúng ta không có phân biệt, không có theo cái pháp trần bên ngoài, không có hơn thua phải quấy, không có thiện ác tốt xấu, thì tự nhiên là thế ấy là được rồi. Cho nên mới nói là chỉ thế đi, thượng hiền từ trước còn chẳng biết. Tức là muốn nói cái câu là ngàn thánh cũng không biết đó, huống bọn phàm phu đâu dễ chi. Tức là thánh cũng không biết, phàm phu cũng không biết, là một cái tâm nó không thuộc phàm, không thuộc thánh. Tại vì nếu mà tâm thánh thì thánh biết, tâm phàm thì phàm biết. Mà cái tâm không có phàm, không có thánh thì ai biết, đúng không ạ? Đó là cái đặc biệt mà ngài khen. Thạch đầu mới dạy: nói năng động dụng chớ giao thiệp. Thì sư mới thưa: chẳng nói năng động dụng cũng chớ giao thiệp. Đó là ngài thạch đầu ngài nói ông nói năng được thế ấy rồi, thôi nói năng động dụng thì cũng đừng có giao thiệp, tức là đừng có động tâm. Ngài nói lại liền, ngài nói chẳng nói năng động dụng cũng không giao thiệp luôn. Tức là khi mà nói năng động dụng, tâm nó vẫn yên. Không nói năng động dụng, tâm nó cũng yên. Tức là động và tịnh đều giải thoát cả. Bởi vì sao? Vì động cũng động bên ngoài, mà tịnh cũng tịnh từ bên ngoài. Cho nên chư tổ hay nói phải từ không ngực mình lưu xuất, từ tâm mình nó phát ra. Từ không ngực mình lưu xuất là sao? Không ngực mình có gì mà lưu xuất? Nghĩa là từ mình lưu xuất ra, không liên hệ gì cảnh giới hết, không nói nó là ta hay là của ta, chỉ một cái tâm nó hiện hữu thôi. Là cái tâm này là cái tâm mà nó không có từ bên ngoài. Thí dụ cái tâm nào gọi là từ bên ngoài? Bây giờ mà quý vị nói là tâm này là của mình, tức là nó là của mình và cái của, đúng không? Thì nói là cái ly là của mình, thì mình và cái ly là hai, đúng không ạ? Cái cảnh này là cảnh của mình, thì mình và cảnh là hai. Mà mình cho cái cảnh là mình, thì như vậy đó là có phải từ ngoài bên, từ bên ngoài mà vào không ạ? Chư tổ hay nói từ ngoài mà vào không phải là gia chân, tức là không phải là châu báu của mình. Đó là châu báu là của mình, là mà phải từ không ngực mà lưu xuất ra mới là châu báu của mình. Mà thường thường quý vị thấy phải có cái của ta ngồi đó, là hoặc là không phải của ta. Của ta là tham, không phải của ta là sân, đúng không? Ví dụ như nói cái này không phải tâm mình đâu, là quý vị sân, đúng không ạ? Còn nói cái này là của mình thì mình tham. Mà còn tham còn sân thì quý vị nghĩ là sao mà an lành được. Mà còn nói cái của ta hay không phải của ta là vẫn còn từ bên ngoài mà vào. Nhận cái đó là nhận giặc làm con. Phải từ trong tâm của mình nó phát ra. Mà đã là từ tâm nó phát ra thì nó không nói là ta hay là của ta. Ví dụ như bây giờ mình nói đã là mình rồi thì mình không nói là mình hay là của mình, đúng không ạ? Quý vị đang sống đây nè, quý vị có nói là tôi hay là của tôi không ạ? Mình là mình, đúng không ạ? Mình là mình thôi chứ không nói nó là của mình. Mà quý vị cũng không cần phải suy nghĩ nó là tôi đang ở đây, tôi đang ngồi đây, tôi đang đứng đây. Mà quý vị tự động đi đứng nói năng bình thường à, không có nói là ta hay là của ta. Đó là cái tâm thực sự rất là an lành, đó là từ ở trong ngực mình nó phát ra. Cho nên mình không cần nói là ta hay là của ta gì hết. Là một cái tâm mà nó không có hệ lụy một cái hiện tượng, một cái cảnh vật, một cái nhân duyên, một cái điều kiện, không có. Mà nó tự nó phát ra, từ hông ngực mình nó phát ra mới là của mình. Mà nếu từ hông ngực mình nó phát ra thì nó không có tâm thức, đúng không? Thì cái tâm này là cái tâm giác ngộ. Đặc biệt nó vậy đó. Nó khác hơn là những cái chỗ mà quý vị ở đây là quý vị học Phật Pháp mà lột tả được cả cái tâm sanh tử để nhận chân một cái cảnh giới Niết Bàn thực sự, thì chỉ đây là cái con đường duy nhất mà chúng ta được bình an, an lành thực sự mới là cái chỗ nó trở về. Còn không là chúng ta bị chông chênh lắm, vẫn còn ở trong luân hồi sanh tử. Ta trong ấy mũi kim mảnh bụi cũng không lọt vào, con trong ấy như hoa trồng trên đá. Ngài nói là ta ở trong đó thì một chút bụi, một mũi kim, tức là một chút tư niệm cũng không có. Cái tư niệm không có tức là cái tư niệm mà hơn thua phải quấy, phân biệt tốt xấu đó, là nhân ngã nó không còn, nó một chút xíu cũng không có nữa, chỉ bằng một cái tâm phát ra vậy thôi. Còn Ngài nói con ở trong đó như hoa trồng trên đá. Quý vị nghĩ hoa trồng trên đá sống được không? Có mọc rễ được không? Tức là không còn có chỗ bám víu gì hết, không còn có chỗ bám vào. Bởi vì nó tất cả các pháp đều là giả tướng, mà các pháp đều giả tướng thì mình phải là giả tướng, đúng không ạ? Cho nên thường thường cái tâm niệm đó là tôi thiệt mà các pháp nó giả. Mình hay nói vậy lắm, chỉ có mình tôi thiệt à, còn ngoài giả hết. Quý vị nghĩ cái ngã mình to không? Mà nếu mà đã là các pháp đã giả rồi thì phải nói là không có cái tôi thiệt. Nếu mà các pháp nó là thật thì mới có tôi. Mà mình nói các pháp là giả hết, chỉ có tôi, thì vô tình mình biêu lại các pháp là thiệt, đúng không ạ? Chỉ là cái ngôn ngữ thôi, mà đã nhận bằng trí tuệ bát nhã các pháp là hư giả thì mình phải là không. Cho nên quý vị đừng bao giờ nói là tôi hay là của tôi, ta đang ngồi đây, ta đang nghe, ta đang thấy, ta đang ngửi. Bỏ cái ta này đi, bởi vì còn có ta là phải còn cái của ta. Vừa nói có ta là vô minh ập vào liền, đúng không ạ? Cho nên không có cái mình ngồi đây, không có cái ta đang thấy, không có cái ta đang ngửi và cái ta đang nghe. Quý vị phá được cái ta này thì tự nhiên là bên ngoài không có. Thì thuần một cái tâm nó an lành, một cái tâm mà nó không qua tư tưởng, nó không qua cái ý thức, không qua não bộ, một cái tâm nó an lành, đầu của mình lúc nào nó cũng nhẹ tên. Cho nên nhiều khi mà cái tâm của vị an, của vị cảm giác tất cả dây thần kinh là nó tự nhiên nó rượu rượu xuống, mà một cái cảm giác rất là nó nhẹ nhàng ở trong lòng, thì đây gọi là khinh an. Khinh an tức là cái nó nhẹ nhàng, là không có sử dụng cái não bộ của mình. Mà đâu có phải là mình tưởng mình không sử dụng cái não bộ của mình là mình hết thông minh, nhưng mà không ngờ chúng ta không sử dụng cái não bộ của mình chúng ta mới thông minh. Bởi vì chúng ta chỉ sử dụng cái não của mình một chút xíu thôi, đúng không ạ? Một phần tỷ thôi. Tại sao mình không sử dụng được hết? Bởi vì chúng ta do cái tư tưởng, cái suy nghĩ của mình, cho nên nó tràn ngập lên cái sự thông minh của mình hết, che đậy cái sự thông minh của mình hết, không thể nào khá hơn được. Mà quý vị thấy đó, hồi nhỏ đó mình thông minh, học đâu nhớ đó, càng lớn tuổi học càng không nổi, đúng không ạ? Càng không nhớ nữa. Tức là vì sao vậy? Bởi vì cái tâm thức của mình nó mạnh chừng nào thì nó lại che đi cái sự thông minh sáng suốt của mình. Cho nên người ta cứ tưởng là mình suy nghĩ nhiều là mình sẽ thông minh. Tại sao trở thành một nhà bác học? Không phải do học hiểu mà được, phải do cái sự phát minh thôi. Ông nào phát minh mới gọi là nhà bác học. Cho nên không có nghĩa là một nhà bác học là phải qua một cái trình độ tiến sĩ. Mà trong khi có những nhà bác học chỉ đến trình độ lớp 7 thôi. Ai à? Ông Newton. Học mà có ông nhà bác học mà ổng đi lấy bằng mà phát minh của ổng là thành cái lối mòn luôn đó. Nhưng mà đâu biết là từ cấp 1 đến cấp 2 của ổng là cái hạng của ổng chỉ là F thôi, chữ đỏ F đó, ABC mà F luôn là yếu kém, mà lại là cứ phát minh liên tục. Nhà bác học giúp cho nhân loại quá chừng chừng luôn. Đó là cái sự phát minh. Khi tâm yên thì sẽ phát ra một cái thông minh, mà gọi là cái trí tuệ nó sẽ phát ra. Nhưng mà không có hạn cuộc ở những cái góc độ đó. Cho nên Đức Phật ngày xưa, Ngài có thể Ngài làm những cái việc hơn gấp triệu lần như những con người mình bây giờ, có thể chế ra những cái loại mà kinh khủng hơn. Ngài đâu có cường chế đâu, đúng không ạ? Ngài đi bằng thần thông, muốn đến cõi nước nào là các ngài tự đến thôi. Bây giờ mà chỉ lên được cung trăng mà có gì trên đó đâu. Mà ngài ở trong cái tứ châu thiên hạ này, ngài muốn qua lúc nào cũng được, một tâm niệm là ngài tới thôi. Nam Thiện Bộ Châu, Bắc Cô Lô Châu, Tây Ngu Quá Châu là những cái quả địa cầu mà có sự sống như chúng ta ở đây. Nhà khoa học bây giờ đâu có làm được tìm được những cái hành tinh mà khô cằn không à. Còn mà những cái hành tinh mà xa thì phải tới 50-60 năm ánh sáng. Sao mà tới được? Rồi mình đi tới đó là già chết luôn à, không thể nào tới được. Mà cũng không có một cái nguyên liệu nào mà có thể chạy tới đó được hết. Có phát minh tới đâu thì cũng như đó thôi. Bởi vì tất cả những cái đó nó thuộc về đoạn diệt, Phật và Bồ Tát không làm. Bởi vì mình có khả năng mình làm những cái phi thường hơn, mà cái điều này là trong khả năng của mình. Là chỉ cần tâm mình nó an, trí tuệ của mình nó phát ra, thì mình sẽ làm được những chuyện cực kỳ nó phi thường. Mà cái phi thường hơn hết là mình xóa được những cái phiền não trong cuộc sống của mình. Phi thường hơn hết là những cái nhân duyên nó không có thuận với mình trong cái cuộc đời, mình sẽ vững vàng trong cái cuộc sống. Thật ra cuộc đời này là nó thuộc về, nó luôn chúng ta bị cái bát phong nó thổi chúng ta. Những ngọn gió an lành nó cũng thổi chúng ta cũng chết, những ngọn gió an lạc thổi chúng ta cũng chết. Lợi suy hỷ dự, những ngọn gió mà thất bại cũng làm cho chúng ta chết. Thất bại về cuộc đời, thất bại về tình cảm, cuộc sống, đó đều là những cái ngọn gió. Nhưng mà người hành giả là vững vàng ở trên những ngọn gió đó, với một điều kiện là phải thấy tất cả ngọn gió đó chỉ thuộc về pháp trần mà thôi. Đã là pháp trần, là cái hư giả, là cái giả danh, thì không nói nó là thiện ác tốt xấu gì hết. Mặc nhiên trong cuộc sống, mặc nhiên trong cuộc đời, mặc nhiên trong tâm cảm của mình, tự nhiên là quý vị được tự do, được tự tại rồi. Đơn giản. Cho nên mê với ngộ, cái lúc mê thì quý vị là quằn quại trong cuộc sống, quý vị cố, quý vị vươn lên, quý vị sẽ thành tựu cái này, thành tựu cái kia. Giác ngộ rồi, tất cả những cái đó là những trò hư ảo thôi. Cuộc đời này vốn là, vốn dĩ là như vậy. Thành công, tạo dựng sự nghiệp, lúc nào đó nhìn lại không có gì hết. Đến lúc mà quý vị 70-80 rồi, nhìn lại không có gì hết, chỉ là trò chơi trong cuộc đời thôi. Sự nghiệp, gia đình, chồng, con, dòng họ, chỉ là những cái cuộc vui, cuộc chơi giả tạm, mà nó lại quá nhanh chóng, chỉ là cái trò ảo mộng, không có gì thật hết. Quý vị lúc đó thì mình mới giác ngộ, nhưng mà có điều cái sự giác ngộ bây giờ thì nó yếu rồi, không còn muộn rồi, hối hận rồi. Chỉ khi nào chúng ta có đủ cái trí tuệ, chúng ta thấy được, thì tất cả cái giấc mộng đó nó tan. Cho nên vì vậy là gọi là tỉnh mộng, đó là mình tỉnh mộng cái cuộc đời, đúng không ạ? Thì tỉnh mộng cái cuộc đời rồi thì mình tự do an lành, an vui và hạnh phúc. Cho nên á, thì Ngài nói là con như là trồng hoa trên đá, tức là không có cái mọc rễ, ở thế gian này không có dính mắc bất cứ cái gì hết. Bởi vì nó không có cái chỗ để mà quý vị dùng được, cho nên phải tan gia bại sản hết, đó là sạch sẽ hết, không còn chứa bất cứ một cái gì hết, thì chúng ta mới giải thoát giác ngộ được. Sao sư đến ở Dược Sơn Lễ Châu, đồ chúng theo học rất đông. Một hôm sư ngồi, Đạo Ngô Vân Nham đứng hầu. Sư chỉ hai cây, một tươi và một khô, đứng ở trên núi. Một hôm cái ngày ngồi, cái ở trên núi ngài thấy có một cái cây tươi, một cây khô, tức chắc cái cây đó nó bị chết. Ngài mới chỉ hai cái cây đó, ngài hỏi đệ tử. Thì lúc bây giờ thì có ngài Đạo Ngô và Vân Nham là hai người đệ tử lớn của ngài. Thì ngài mới hỏi là khô phải hay là tươi phải, cái cây khô phải hay là cái cây tươi phải. Thì ngài Đạo Ngô ngài mới thưa là tươi phải, tức là hai cái cây, một cái cây sống một cây chết. Thì ngài hỏi đệ tử nó là tươi phải hay khô phải, thì ngài Đạo Ngô ngài nói liền tươi mới phải chứ, sống thì nó mới tốt chứ, chết đâu có gì tốt. Nhưng mà ngài Vân Nham thì ngài lại thâm sâu hơn, ngài mới nói là khô mới phải, tức là cái cây khô mới là cái phải, tức là mình tu mình phải là đoạn hết tất cả những cái duyên bên ngoài. Nhưng mà ngài nói tươi thì ngài vẫn khen, ngài nói là sáng tỏ tất cả chỗ, quang minh sáng lạng, là muốn nói ngài Đạo Ngô là tâm của ngài là lúc nào cũng tươi mát, tức là thấy duyên, tất cả cái duyên nào nó cũng là tốt hết. Còn cái ngài Vân Nham thì ngài cũng khen, ngài nói là sáng tỏ tất cả chỗ, thôi vậy khô lạc cũng là sáng lạng, nhưng mà vẫn còn khô, vẫn còn lạc lắm, tức là nếu mà đoạn hết tất cả duyên thì nó vẫn là cái khô lạc. Thì chợt có ông Sa Di Cao đến, thì sư mới hỏi là khô phải hay là tươi phải. Thì Sa Di Cao mới thưa: khô là từ nơi khác mà khô, tươi từ nơi khác mà tươi. Sư mới nhìn đậu ngô và mương nham, ngài nói chẳng phải, chẳng phải. Đó là cái khô cũng là từ bên ngoài, và cái tươi cũng là cái duyên đó bên ngoài. Nó không có cái gì của ta hay là không phải của ta. Muốn nói lên là không phải là cái cây bên ngoài đâu. Mình học thiền mình nói chắc là hai cái cây bên ngoài, hai cây ngoài đâu dính dáng gì mình. Nhưng mà ngài tức là thâm sâu mới nói là cái cảnh giới mà thanh tịnh giải thoát, an lành, an vui, tịch tịnh cũng là cái cảnh bên ngoài. Cái cảnh giới mà đoạn hết tất cả mọi duyên cũng là cái cảnh bên ngoài. Hoặc là nói cái cảnh động vẫn là cảnh bên ngoài, cảnh tịnh vẫn là cảnh bên ngoài. Nó không có cái gì ta hay là của ta cả. Cho nên là lời của Sa Di Cao nói tươi là vẫn bên ngoài, khô cũng là ở bên ngoài, không dính gì mình hết. Thì như vậy mình mới giải thoát, không kẹt chân ở chỗ nào hết. Đó là chúng ta mới giác ngộ được. Ngài nói chẳng phải, chẳng phải, tức là muốn xóa đi, là muốn giấu đi một cái người đệ tử là rất là sức cách. Viện chủ mới thưa: đánh chuông rồi, thỉnh hòa thượng thượng đường. Tức là khi mà đánh chuông rồi đó, đánh chuông thường thường ở các thiền viện, thì khi mà đánh chuông thì đại chúng mới đi ăn cơm, thì sau này gọi là đánh bảng đó. Thì ở đây là đánh chuông, đánh chuông rồi mới cái viện chủ mới thưa thỉnh hòa thượng ăn cơm. Thì sư mới bảo: thế ông bưng bát giùm cho tôi. Thì ông viện chủ này ổng mới cũng nói thiền, ổng mới nói hòa thượng không có tay từ bao giờ. Tức là hòa thượng không có tay xong bưng bát đi nhờ tôi bưng bát làm gì. Cái điều rất là bình thường. Ông hòa thượng là ông thầy, ông viện chủ là đệ tử. Ăn cơm nói thôi con bưng bát giùm thầy. Ông đệ tử mới nói bộ thầy có tay sao biểu con bưng. Còn cái con nói rất là sốc sược đúng không? Nhưng mà ngài đó thì ngài không có cho đó là cái sức sược, bởi vì các vị là sống bằng cái tâm. Nhưng mà ngài nói là không có tay, tức là mỗi người phải tự đi, mỗi người tự dụng đó, ý là như vậy. Nhưng mà ngài mới chê là ông chỉ uổng mặc áo cà sa, tức là ông chỉ nói trên cái ngôn ngữ thôi, chứ đó là cái uổng. Cho nên nhiều khi mình học Phật pháp đó, nếu mình theo cái ngôn ngữ là mình là uổng công học Phật pháp lắm. Tức là phải thấu qua cái ngôn ngữ đó. Bởi vì thiền nó không có một cái gì nó cao siêu cả. Ăn cơm, mặc áo, lời nói, hành động đều là thiền. Nó không thuộc là tôi hay là anh. Cho nên nếu mà mình nói là còn có tai hay là không tai, còn có mình hay là người, đều là không phải. Chỉ là một cái sự giao dịch trong cuộc sống rất là bình thường. Bưng cơm, mặc áo, nói chuyện qua lại, đây là đạo rồi. Cho nên Phật pháp rất là đơn giản, không có gì khó. Cho nên thường mình học thiền cái mình cứ dùng cái ngôn ngữ thiền mà cuối cùng lại không đi vào đâu. Cho nên nếu mà ông mà chỉ lấy cái ngôn ngữ của tổ sư chỉ là uổng cái mặc áo thôi. Ngài mới thưa con chỉ thấy hòa thượng thế nào. Đó là ông tăng này cũng quê, cho nên rồi bị chê cho nên hơi quê, mới nói con thì uổng mặc áo ca sa đó, còn hòa thượng thế nào, tức là còn có cái tâm hơn thua với ông thầy. Ngài mới nói ta không có quyến thuộc ấy, ta không có những cái loại suy nghĩ như vậy, tức là ta không có những cái hơn thua phải quấy như vậy, hơn thua tốt xấu ta không có cái đó, không có phân biệt ta và người, không phân biệt đây và kia, một cái tâm thực sự rất là an lành. Đó là cái chỗ mà ngài muốn nói cho chúng ta cái điều này. Thì thầy tri viên trồng rau, thầy tri viên là ở trong chùa có một cái thầy trồng rau đó, nhưng mà đúng theo cái từ và chữ Hán thì trồng rau là tri thái, tức là cái người trồng rau, còn tri viên là cái người trồng cây ăn quả, trồng cây trái gọi là tri viên, còn tri thái đó là trồng rau, mà sau này ở trong thiền viện thì dùng là ban rẫy là trồng rau, ban vườn là tri viên, tức là ban vườn là trồng vườn đó. Nhưng ở đây thì là dịch là thầy tri viên trồng rau, tức là họ dùng cái ngôn ngữ thì nó cũng hơi khác một chút ở đây. Thì sư mới bảo trồng thì không ngăn cho ông trồng, nhưng mà chớ cho mọc rễ. Đó là ông trồng rau thì được, nhưng mà đừng có cho mọc rễ, đúng không? Thì mình đừng có thấy lạ, nó trồng rau không cho mọc rễ sao nó sống được. Nhưng mà nó không cho mọc rễ là sao? Ông làm mà đừng có vướng bận ở trên cái công việc làm thì mới không có mọc rễ. Chứ còn không á, thì người ta nói ở lâu nó ra lão làng, ở lâu cái mọc rễ nó ra, vướng mắc đủ thứ à. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi á mà mình không khéo cái rễ mình nó mọc ra tùm lum mà mình không có hay. Ở đâu thời gian cái tưởng mình là cụ rồi đó. Rồi sau này có cái từ là ma cũ hiếp ma mới nữa. Tức là cái người mới, cái mấy bà cũ là thôi là dợp mấy bà mới. Cho nên là quý vị thấy đó là cái chỗ mà mình bị mọc rễ mình không hay. Đức Phật dạy tỳ kheo tụi con đi tu giống như gái mới về nhà chồng vậy đó. Gái mới về nhà chồng, má chồng cũng sợ, em chồng cũng nể, cha chồng cũng sợ, làm gì cũng rụt rè. Nhưng mà về ở tháng hai tháng biết mẹ chồng con dâu đủ thứ hết trơn, đúng không ạ? Bởi vì mọc rễ không có hay. Cho nên lúc nào mình cũng phải thấy mình là mới hết, không vướng cái gì hết. Mới vào chùa thì trong sáng một cái tâm, cho nên mới nói là nhất niên Phật tại tiền, tức là cái năm ban đầu là Phật trước mắt. Bởi vì cái năm ban đầu chưa có rễ, mà năm thứ hai rồi đó là Phật bắt đầu là không còn tại tiền nữa, mà Phật đã thăng thiên rồi, là rễ mình nó ra. Cho nên á là chồng cho ông chồng, nhưng mà đừng cho một rễ giùm tôi cái, chứ không thôi làm gì nó vướng à. Cho nên là vừa cho ra làm trưởng ban vườn một cái là hết tu được, làm trưởng ban tri khố một cái là hết tu được, trưởng ban tri khách một cái là hết tu được, trưởng ban tri sự một cái là hết tu được. Bởi vì mọc rễ, tức là thấy có cái ngã lên, có quyền, có hành, có cái ta trong đó, thiên hạ cũng mệt, mà người mệt nhất là chúng ta. Cho nên là ở đây là thầy kỹ cái chuyện đó. Là tại sao có lúc thì cũng muốn cho quý vị làm trưởng ban này, trưởng ban kia, để cho quý vị tập làm việc, nhưng mà lại thấy sức tu lại chưa đủ, vừa cho ra một cái là quý vị sẽ tiêu liền. Cho nên thôi ở đây là không có trưởng, không có phó gì hết. Thôi thì mình cứ tu đi, giúp nhau qua lại làm chút đỉnh việc. Khi nào tu khá rồi đó mới giao việc. Mà tu giỏi rồi á là đưa đi làm Phật sự luôn, chứ không có phải là cái chuyện thường nữa. Miễn mình tu giỏi là được đó. Chứ không thôi mình bị mọc rễ. Ở đây mình cũng học đường chuyện thôi, làm gì làm, ở chỗ nào cũng vậy, đừng có cho mọc rễ, không có vướng gì hết. Đến cho nên đó là thiền sư là đi không để lại dấu vết. Tức là mình đến chỗ đó cái mình đi không có một cái dấu vết gì, trong lòng không có vướng bận gì hết, và không để một cái ấn tượng gì hết. Thế còn thầy thấy đây mà vị nào mà lên ở tu thì cũng được, đi rồi thấy nói xấu sau lưng. Tức là mình ít nhiều gì cũng để cái dấu vết để cho người ta soi mói, đúng không ạ? Làm sao mình đến rồi mình đi không ai soi mói mình được. Đức Phật nói tỳ kheo giống như là con ong mà lấy mật hoa, lấy được mật mà không làm tổn thương hoa. Cho nên quý vị thấy hoa trong vườn, ong bướm vậy chứ mà không làm hoa nó tàn. Mà hoa nó tàn bởi do nhân duyên thời tiết thôi, chứ không phải là do ong bướm. Thì mình cũng vậy, đi đến nơi nào mình làm bất cứ việc gì mà mình không làm tổn thương mọi người xung quanh, kiểm tra lại cái hành động lời nói của mình, chứ không thôi mình làm người ta tổn thương mà mình không có hay. Đó là cái chỗ mà mình bị mọc rễ đó, bị vướng mắc. Thầy tri viên mới thưa, không cho mọc rễ đại chúng lấy gì ăn? Ông thầy này còn không có chịu thông minh nữa. Ông cứ thắc mắc là sao, nếu mà thầy không cho mọc rễ thì đâu có rau đâu cho chúng ăn. Ông thầy thì họ nói ý khác, mà ông trò thì thì nói ý khác cho anh sư mới bảo là bồn có miệng đâu có miệng. Vì sao như vậy? Trong kinh Bát Nhã nói là không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, tức là muốn nói cái chỗ là cái tâm an lành, ý thầy nói là cái tâm an lành của ông chứ không nói ở cái miệng của ông. Cho nên ông nói đại chúng lấy gì ăn, ngài thái bổn có cái miệng sao? Thầy Tri Viên không đáp được, cho nên ông đánh luôn, không đáp được. Tại vì là các vị đó là nhiều khi á là mình học thiền để thì mình nói lúc nào mình chuẩn bị câu thiền ngữ để mình đối đáp lại, nhưng mà bất chợt tự nhiên mình không có nghĩ ra, bởi vì mình không có cái sẵn. Còn mà các vị mà nó thật rồi thì có cái sẵn ở trong lòng, cho nên là bất cứ hoàn cảnh nào đầu không suy nghĩ gì hết, khi mà hỏi đến bất cứ việc gì các ngài nói ra đều là tâm thiền cả. Còn mình học á, mình chứ canh me mà ai nói thiền ngữ thì mình trả đũa lại thôi, nhưng bất chợt thì mình sẽ quên. Cho nên giống như thầy Tri Viên này, ổng cũng tu lâu rồi đó, ổng cũng chuẩn bị nhiều mà bất chợt hỏi là thôi ông chồng cho ông chồng nhưng không cho mặt rễ, tự nhiên thắc mắc liền, ông cho mặt rễ sao chúng có rau để mà ăn. Thì hiểu thì theo cái phàm phu, còn ý ông thầy thì cái kiểu thánh nhân, tức là không cho vướng mắc, làm mà không vướng bận. Cái đó là cái một cái phần của ngài Dược Sơn Duy Nghiễm. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.